Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 29 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lực lượng công an đừng ham chức tước. Điện Kremlin tiên liệu cuộc gặp Putin, Trump vẫn diễn ra. Nhật Bản dự tính mua thêm máy bay tàng hình F-35 của Mỹ. Ấn Độ, Nga diễn tập quân sự chung.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lực lượng công an đừng ham chức tước. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên Đài VOA về nghĩa cử đẹp mùa Giáng sinh. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của Đài VOA.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28 tháng 11 bày tỏ hy vọng sẽ gặp và trao đổi về rào cản thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina vào cuối tuần này. Chưa rõ liệu cuộc gặp này có diễn ra hay không. Hôm 27 tháng 11, ông Trump tuyên bố có thể hủy cuộc gặp này vì vụ Nga bắt giữ 3 tàu hải quân của Ukraine cuối tuần rồi. Nhưng Điện Kremlin hôm 28 tháng 11 nói họ nghĩ rằng cuộc họp Trump-Putin vẫn diễn ra. Phát biểu tại một diễn đàn đầu tư hàng năm, ông Putin nói đùa rằng ông không định đi đâu cả. Đáp câu hỏi chuyện gì sẽ xảy ra vào năm 2024 khi nhiệm kỳ hiện tại của ông tại Điện Kremlin chấm dứt. Ông Putin, người đã thống trị chính trường Nga 18 năm qua nói, có gì mà vội, giờ tôi chưa định đi đâu cả.
Bà Nancy Pelosi đã được đề cử bởi các dân biểu đồng đảng dân chủ của bà hôm thứ Tư để trở thành Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, nhưng bà có thể đối diện với thách thức lớn từ chính những dân biểu trong đảng của bà trong cuộc biểu quyết chính thức vào tháng Giêng. Bà Pelosi người làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này từ năm 2007 đến năm 2011, giành được đề cử của phe Dân Chủ với tỷ lệ biểu quyết 203/32. Bà sẽ cần khoảng 218 phiếu thuận để giành chức vụ này khi phe Dân Chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1, sau khi họ giành ghế từ phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 6 tháng 11, bà Pelosi đang cố tái lập một thành tích hiếm hoi là trở thành Chủ tịch Hạ viện cho một nhiệm kỳ nữa không liên tục. Một nhóm nhỏ trong phe Dân Chủ phản đối bà Pelosi, một dân biểu 78 tuổi chủ trương tự do, đại diện khu vực thành phố San Francisco, lập luận rằng đảng cần dưới lãnh đạo mới, trẻ hơn, nhưng nhóm chống đối bà đã không thể đưa ra một đối thủ để thách thức bà. Trong vài tuần tới, bà Pelosi sẽ cố gắng thuyết phục đủ một số lượng người chống đối quay sang ủng hộ bà để xác lập chiến thắng vào tháng 1 năm sau. Hôm thứ Tư, bà đã tiến bộ khi giành được sự ủng hộ của một nhóm nhỏ các dân biểu dân chủ lập trường trung dung thuộc khối Problem Solver, tức là những người giải quyết vấn đề, bằng việc đồng ý hậu thuẫn những cải cách trong cách thức mà Hạ viện hoạt động. Phe Cộng hòa, những người mà vào năm sau sẽ là thiểu số trong Hạ viện, lần đầu tiên sau 8 năm dự kiến sẽ biểu quyết chống lại bất kỳ ứng cử viên dân chủ nào làm Chủ tịch Hạ viện. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Phát biểu tại Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương hôm 28 tháng 11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao nỗ lực của lực lượng công an trong việc bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, đồng thời nhắc nhở lực lượng này giữ mình trong sạch, liêm chính, đừng ham chức tước địa vị vì vật chất chỉ là phù vân. Thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt, giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra. Thông tấn xã dẫn lời ông Trọng khen lực lượng công an trong buổi họp có mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Theo người đứng đầu đảng và nhà nước, mặc dù có một số tiêu cực, nhưng ông không vì thế mà phủ nhận công lao đóng góp của lực lượng công an trong việc góp phần bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, giữ được lòng dân yên, chính trị xã hội ổn định, đất nước phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam nói, vừa rồi nhiều nước sang thăm, mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam. Ngoài ra, ông Trọng cũng đặc biệt khen ngợi lực lượng công an về nỗ lực tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cho đây là điểm sáng của Đảng ủy Công an Trung ương trong năm 2018. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát tình hình thời sự chính trị Việt Nam, nhận xét với VOA.
Tại sao ông Trọng lại nói như vậy? Điều đầu tiên cần nói là ông là đồng tác giả của cái chủ trương tái cơ cấu Bộ Công an. Cái chủ trương này đã đưa ra cách đây cũng 4-5 năm rồi. Nhưng mà cho tới giờ thì mới làm được, cho tới đầu năm 2018 mới làm được. Thì đến cuối năm 2017 thì ở chính ông Trọng là người đưa ra cái chủ trương cần phải tái cơ cấu Bộ Công an cách quyết định. Cái việc đầu tiên tái cơ cấu Bộ Công an là xóa cấp tổng cục, xóa bỏ là 6 tổng cục ở trong Bộ Công an. Nhưng mà trong khi đó thì lại duy trì toàn bộ cái số tổng cục ở bên Bộ Quốc phòng. Vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Thứ hai nữa là giảm bớt số tướng bên Bộ Công an, nhưng mà vẫn duy trì giữ nguyên cái số tướng bên Bộ Quốc phòng.
Theo nhà nghiên cứu này, Bộ Công an là một cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch chống tham nhũng, vốn hay được gọi là chiến dịch đốt lò.
Cho tới nay thì ông Trọng đã nắm được hai cái cứ điểm quan trọng nhất ở trong Bộ Công an, đó là cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra. Do người của ông Trọng là Thượng tướng Lê Quý Vương cấp thứ trưởng và Thượng tướng Bùi Văn Nam cũng cấp thứ trưởng là nắm hai cơ quan này.
Trong khi chiến dịch đốt lò đang bước vào giai đoạn mới, mà theo nhận định của tiến sĩ Phạm Chí Dũng là mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, sát máu hơn, thì sự tiếp sức của Bộ Công an là một điều kiện cần. Chính vì vậy, ông Trọng mới có những lời ve vuốt đối với Bộ Công an, bất chấp những bê bối xảy ra ở bộ này trong năm nay. Tiến sĩ Dũng nói thêm.
Đây chẳng qua là một cái động tác chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng đối với Bộ Công an mà thôi. Chỉ còn thâm sâu trong đầu của ông nghĩ cái gì thì có lẽ là không hẳn như là lời của ông nói đâu.
Bên cạnh những lời khen ngợi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong buổi họp ngày 28 tháng 11 cũng nhắc nhở lực lượng công an không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Trước tình hình âm mưu chống phá của các thế lực thù địch còn lâu dài, suy thoái trong nội bộ còn âm ỉ, tình trạng khiếu kiện đông người và cả vấn đề an ninh mạng. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu phải xây dựng lực lượng công an trọng liêm, trọng chính, trọng đức. Thông tấn xã dẫn lời ông Trọng nói, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, sẽ còn mãi với thời gian, còn vật chất chỉ là phù vân. Cha ông đã tổng kết, danh thơm còn mãi, đừng ham chức tước, địa vị, vật chất, tiền tài, nhất là khi có quyền lực trong tay, lắm kẻ mơn trớn, lắm kẻ xu nịnh. Đây là kỳ họp thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đầu tiên kể từ khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 74 tuổi, lên kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch nước vào cuối tháng trước. Ông là lãnh đạo thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam sau Hồ Chí Minh giữ hai chức vụ cùng một lúc.
Mỹ ngưng trục xuất người gốc Việt, cựu đại sứ tự hào. Một cựu đại sứ Mỹ mới nói với VOA tiếng Việt rằng ông rất vui vì chính quyền của ông Trump không còn theo đuổi việc trục xuất những người tị nạn Việt Nam tới Hoa Kỳ trước năm 1995. Ông Ted Osius hồi đầu năm nay từng công khai chuyện từ chức vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump sau khi bị ép về kế hoạch trục xuất người gốc Việt mà ông nói là không có tổ quốc để trở về. Khi được hỏi cảm nghĩ về những hệ lụy xảy ra đối với mình sau khi lên tiếng phản đối bước đi của Nhà Trắng, cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ có nhiều duyên nợ với Việt Nam hôm 27 tháng 11 nói với VOA Việt ngữ rằng ông có thể nhìn vào mắt con mình và nói với chúng rằng cha chúng đã làm điều đúng đắn vào thời điểm khó khăn. Ông Osius nói thêm rằng ông cũng có thể đối mặt với gia đình những người có lẽ đã bị trục xuất và cảm thấy tự hào rằng tôi đã chọn lên tiếng. Đối với tôi, im lặng không phải là một lựa chọn đúng luân thường đạo lý và có đạo đức. Cựu đại sứ Mỹ hiện là cố vấn cấp cao của tập đoàn tư vấn Albright Stonebridge Group nói. Trong bài viết có tựa đề lên tiếng trên trang của Hiệp hội các nhà ngoại giao Mỹ hồi tháng 4, ông Osius nói rằng ông đã được yêu cầu phải thúc ép chính phủ Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8.000 người, phần lớn từng bỏ chạy khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền những năm sau cuộc chiến. Phần lớn những người bị nhắm mục tiêu trục xuất, đôi khi vì các vi phạm nhỏ nhặt, là người tị nạn từng sát cánh với Mỹ, những người trung thành với lá cờ của một quốc gia không còn tồn tại, và họ bị đưa trở lại nhiều năm sau tới một quốc gia do chính quyền Cộng sản nắm quyền mà họ chưa bao giờ hòa giải. Tôi lo ngại nhiều người sẽ trở thành các trường hợp dính tới nhân quyền và chính phủ của chúng ta có lỗi, cựu đại sứ Mỹ viết. Ông Osius nói với VOA Việt ngữ rằng ông không nghĩ người dân Mỹ ủng hộ việc trục xuất những người tị nạn chiến đấu bên cạnh lính Mỹ những năm 60 và 70 ở Việt Nam hoặc con cái của các binh sĩ Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008 không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi tháng 4 từng nói với VOA tiếng Việt rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam là vấn đề quan trọng được Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận nghiêm túc. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói tiếp rằng các cuộc thương thảo được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có hiệp định ký năm 2008 giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với quy định của pháp luật hai nước. Phía chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng những ai vi phạm pháp luật của Mỹ không thuộc diện trên, theo The New York Times. Tờ nhật báo này cũng dẫn lời phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Katie Woman nói về các lỗ hổng nguy hiểm và các phán quyết sai lầm của tòa án buộc chính phủ phải thả các tội phạm đầy bạo lực thay vì trục xuất họ. Khi được hỏi về chuyện trục xuất người Mỹ gốc Việt trong tương lai, cựu đại sứ Osius nói rằng tình hình chính trường Mỹ đã thay đổi. Khi phe Dân Chủ lên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Hạ viện vào đầu năm 2019, họ sẽ lấy ghế từ các dân biểu Cộng hòa đại diện khu vực Nam California và các vùng khác nơi lá phiếu của các cử tri Mỹ gốc Việt đóng vai trò sống còn, ông nói. Tôi nghĩ sẽ khó cho chính quyền của ông Trump tìm cách trục xuất người mà không bị công chúng và quốc hội soi xét.
Vào ngày 28 tháng 11, thân nhân của ông Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án ở trại giam số 6, Nghệ An về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, xác nhận với VOA về tình trạng sức khỏe nghi bị đầu độc của ông vào cuối tuần rồi. Đồng thời cho biết, trong cuộc gọi điện thoại về nhà hôm 27 tháng 11, ông Thức khẳng định rằng dù có chết cũng không nhận tội. Trong đơn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và lãnh đạo quản lý trại giam, luật sư của ông Thức là luật sư Ngô Ngọc Trai dẫn lời thông tin từ phía gia đình cho biết, trong cuộc gặp hàng tháng với ông Thức vào ngày 24 tháng 11, ông cho biết trước đó 4 ngày khi thức giấc vào buổi sáng, ông bị chóng mặt chao đảo, đo huyết áp thì kết quả rất cao, 150 trên 110. Mồ hôi tuôn ra rất nhiều, nước uống vào bị ọc ra, có lẫn một vài sợi máu tươi. Khi nằm nghỉ một chút thì bỗng rất nhiều mật vàng, mật xanh trong người trào ra, khiến quay cuồng đầu óc. Nhân viên y tế của trại giam khám nói ông bị tuần hoàn não và cho uống 2 viên thuốc, nhưng ngay lập tức lại trào ra hết. Đến 7 giờ sáng, huyết áp trở lại bình thường và có thể ăn sáng, ăn trưa bình thường. Nhưng cả ngày hôm đó, ông rất mệt. Sáng hôm sau thì sức khỏe ông trở lại bình thường cho đến ngày hôm nay. Lá đơn của luật sư Ngô Ngọc Trai cho biết thêm. Trao đổi với VOA vào tối 28 tháng 11, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Trần Huỳnh Duy Thức, xác nhận thông tin trên và cho biết thêm.
Mặc dù anh không có nói là cái vấn đề gì, do cái gì mà bị thèm nhờ gia đình kiểm tra với bác sĩ giúp ảnh là coi cái tình trạng nó như thế nào. Nhưng mà cái thông tin gia đình biết được là cứu cái buổi thăm gặp ảnh thứ bảy lúc đó đó, thì ảnh nói là ảnh không dám nhận cơm của trại giam và ảnh chỉ cho ăn điều dối thôi. Và nếu mà trại giam không cho ăn cho nước sôi để ảnh ăn thì ảnh cũng ăn sống. thì gia đình biết rằng anh đang bị một cái điều gì đó mà ở trong trại giam họ đang rất là gây khó khăn cho anh, và thậm chí là có thể gây ngộ độc cho anh nữa.
Vẫn theo thông tin từ phía gia đình, giám thị trại giam còn hạn chế và không cho ông Thức nhận thư, cũng không cho ông gửi thư bằng phát chuyển nhanh, thậm chí thông báo sắp tới sẽ xem xét cấm hẳn việc dùng nước sôi, đèn pin, máy đo huyết áp và máy đo đường huyết. Ông Trần Huỳnh Duy Tân cho biết.
Ngày hôm qua, anh cũng có gọi về gia đình theo cái tiêu chuẩn 5 phút, mà do thời gian không có đủ, nên là anh cũng không có nói về cái hiện trạng, tình trạng sức khỏe của anh. Vào ngày hôm qua như thế nào, và anh chỉ có nói như vậy với gia đình, là anh nói là cho dù là em có chết đi nữa thì em cũng không có nhận tội đâu. Anh nói với lời chị gái anh như vậy đó, thì gia đình biết rằng khi mà anh nói như vậy là anh cũng đang bị trong trại giam ép buộc họ, họ ép buộc anh phải nhận tội hay là như thế nào đó, rất là căng thẳng cho anh.
Kỹ sư doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức bị chính quyền Việt Nam kết án 16 năm tù giam, 5 năm quản chế vào tháng 1 năm 2010 với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong thời gian ở tù, ông nhiều lần tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi trong trại giam, ép ông phải nhận tội để đổi lại lệnh đặc xá hay buộc ông phải đi tị nạn nước ngoài.
Thế bây giờ thì gia đình cũng biết rằng anh chắc chắn là anh cũng rất là kiên định về cái ý chí của anh là anh không có đi nước ngoài đâu. Và gia đình cũng biết là cái ý chí của anh là anh không có thay đổi, anh không có nhượng bộ, anh không có chịu nhận tội và anh cũng không xin đặc xá.
Trong bài viết thông báo về tình trạng nghi bị đầu độc của ông Thức trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định nói thông tin về ông Thức hoàn toàn phù hợp với điều mà một nhà ngoại giao nước ngoài đã nói với ông gần đây rằng chính quyền Việt Nam đang dùng hình thức tra tấn tinh thần ông Thức nhằm buộc ông nhận tội để được trả tự do. Trong đợt kiểm điểm lần đầu tiên về tình trạng thực thi công ước chống tra tấn tại Việt Nam trước Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc ở Geneva vào giữa tháng này, Việt Nam khẳng định không có tù nhân lương tâm, không có tình trạng biệt giam hay quản thúc tại gia và cương quyết nghiêm trị hành vi tra tấn.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Hai thành viên cao cấp trong nội các của Mỹ hôm thứ Tư kêu gọi các thượng nghị sĩ không hạ cấp quan hệ với Ả Rập Xê Út vì vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Nhưng các nhà lập pháp từ cả hai đảng nói rằng họ không thể nhắm mắt làm ngơ trước những bản tin cho biết người cai trị đất nước này trên thực tế có dính líu trong vụ giết người vào tháng trước. Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nói không có bằng chứng rõ ràng cho thấy Thái tử Mohammed bin Salman đứng đằng sau vụ giết người, dường như mâu thuẫn với một thẩm định của CIA về cái chết của ông Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Chúng tôi không có bằng chứng cho thấy Thái tử có dính líu, cộng đồng tình báo hay bất cứ ai khác đều không có bằng chứng, ông Mattis nói với các phóng viên tại Ngũ Giác Đài. Ông Mattis cho biết ông đã đọc tất cả các báo cáo tình báo của Mỹ về vụ việc và một bản chép lại. Thứ được nói là một đoạn ghi âm vụ giết người. Sau những lời kêu gọi liên tục từ các thành viên quốc hội, đòi Mỹ phải có phản ứng mạnh mẽ về cái chết của ông Khashoggi, cả ông Mattis và ông Pompeo báo cáo với Thượng viện trong một phiên điều trần kín về Ả Rập Xê Út, vụ giết hại ông Khashoggi vào ngày 2 tháng 10 và cuộc chiến ở Yemen. Đưa ra những phát biểu tương tự với những phát biểu của Tổng thống Donald Trump, họ nói rằng việc hạ cấp quan hệ của Mỹ với đồng minh Ả Rập Xê Út sẽ gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Ông Pompeo thừa nhận với các nhà lập pháp rằng cuộc xung đột ở Yemen, trong đó Ả Rập Xê Út can dự sâu, đã gây thiệt hại đáng kể cho thường dân, nhưng lập luận rằng Ả Rập Xê Út là một đối trọng quan trọng với Iran trong khu vực. Rộng hơn nữa, hạ cấp quan hệ với Ả Rập Xê Út sẽ là một điều sai lầm nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ và của các đồng minh của chúng ta. Ông Pompeo nói trong phần phát biểu được soạn sẵn trình bày trước Thượng viện. Quân quốc này là một thế lực hùng mạnh cho sự ổn định trong vùng Trung Đông đầy bất ổn. Ông Pompeo nói với các phóng viên sau phiên điều trần rằng không có bằng chứng trực tiếp nào liên kết Thái tử Mohammed với vụ sát hại ông Khashoggi. Tuy nhiên, ông Pompeo và ông Mattis dường như không thuyết phục được những tiếng nói hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Thượng viện. Trong đó có một số thượng nghị sĩ đồng đảng Cộng hòa của ông Trump. Họ nói, họ tin rằng không có hành động nào sẽ gửi một thông điệp nguy hiểm hơn cho thế giới. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bob Corker, chủ tịch ủy ban đối ngoại Thượng viện, nói sau phiên điều trần rằng tất cả mọi người trong phòng đều thấy rõ thái tử chịu trách nhiệm về cái chết của ông Khashoggi. Chúng ta có vấn đề ở đây. Chúng ta hiểu rằng Ả Rập Xê Út là một đồng minh ở một mức độ nhất định và là một quốc gia bán quan trọng. Ông Corker nói, chúng ta cũng có một vị thái tử hành xử mất kiểm soát. Ông Corker cảnh báo rằng quốc hội sẽ hành động nếu chính quyền không hành động. Tôi nghĩ rằng 80% của những người rời khỏi buổi điều trần sáng nay không cảm thấy một phản ứng thích hợp sắp được đưa ra. Ông Corker nói, ông Trump đã bác bỏ một thẩm định của CIA rằng thái tử đã ra lệnh giết ông Khashoggi. Ông tuyên bố hồi tuần trước rằng Mỹ vẫn là một đối tác kiên định của Ả Rập Xê Út và nói rằng không rõ liệu thái tử có hay biết kế hoạch hạ sát ông Khashoggi hay không. Những phát biểu này tiếp tục làm các thành viên quốc hội tức giận. Họ đã yêu cầu một cuộc điều tra về sự dính líu tiềm năng của thái tử. Nhiều thượng nghị sĩ tức giận vì giám đốc CIA Gina Haspel đã không được tham gia cuộc điều trần, điều mà họ yêu cầu. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, người mà gần đây là một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Trump trong quốc hội, nói rằng ông muốn biết liệu thẩm định của CIA có củng cố quan điểm của ông rằng vụ giết người không thể xảy ra nếu thái tử không biết hay không. Ông Graham nói ông sẽ không biểu quyết về bất kỳ vấn đề quan trọng nào, bao gồm cả các dự luật chi tiêu phải được thông qua, cho đến khi CIA trình bày chi tiết với các thượng nghị sĩ về vụ giết hại ông Khashoggi.
Quân đội Ấn Độ và Nga hôm 27 tháng 11 tiến hành cuộc tập trận chung 2 năm một lần mang tên Indra 2018 tại thành phố Jhansi, phía bắc Ấn Độ, nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. 250 binh sĩ từ đạo quân thứ 5 của Liên bang Nga và 250 lính thuộc tiểu đoàn bộ binh cơ giới của lục quân Ấn Độ cùng tham gia diễn tập. Các cuộc tập trận trong cuộc thao dượt được nói là hỗ trợ Liên Hợp Quốc này nhằm mục tiêu nhấn mạnh đào tạo để tăng cường xây dựng đội ngũ, các hoạt động hòa bình và tăng cường các hoạt động chiến thuật đặc biệt và tìm hiểu về vũ khí đạn dược. Chỉ huy quân khu miền đông của Nga, Thiếu tướng Seko Oleg Mosovic nói cuộc diễn tập chứng tỏ quân đội hai nước có thể sát cánh chiến đấu chống lại khủng bố. Quan hệ quân sự giữa hai nước bắt đầu từ thời Xô Viết khi Ấn Độ hoàn toàn lệ thuộc vào Moscow để trang bị lực lượng. Kể từ đó, Mỹ đã thế chỗ và trở thành nước cung cấp vũ khí hàng đầu của Ấn Độ.
Các công ty vũ khí toàn cầu đổ xô tới Nhật Bản giữa lúc nước này đang chuẩn bị kế hoạch để sắm hàng tỷ đô la thiết bị quân sự Mỹ, gồm ít nhất 40 chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Lockheed Martin, ước lượng trị giá 4 tỷ đô la. Theo dự kiến, những chiếc F-35 mới mua của hãng Lockheed Martin, cộng với 42 chiếc trong một đơn đặt hàng trước đó, sẽ thay thế 100 máy bay chiến đấu F-15 cũ. Thương vụ mua vũ khí mới sẽ giúp Nhật Bản sở hữu khoảng 100 máy bay chiến đấu tàng hình, bao gồm một số máy bay có khả năng cất cánh, hạ cánh thẳng đứng, và do đó có thể hoạt động từ tàu sân bay trực thăng, nhằm tăng thêm lợi thế cho Nhật Bản trên vùng biển đang tranh chấp với Trung Quốc ở phía đông Nhật Bản. Một nguồn tin hiểu biết về kế hoạch 5 năm của Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ sắm thêm khoảng 40 máy bay mới. Theo nguồn tin này, thì một báo cáo đăng trên nhật báo kinh tế Nikkei hôm thứ Ba nói rằng Nhật Bản sẽ sắm 100 chiếc F-35 là không thực tế và chỉ phản ánh một ước vọng. Kế hoạch mua vũ khí sẽ được công bố vào tháng 12, cùng với một bạch thư nêu lên những mục tiêu quốc phòng của Nhật Bản. Dự kiến, Nhật sẽ tăng tốc chi tiêu quốc phòng mà hiện đã đẩy Nhật vượt giới hạn tự áp đặt là 1% tổng sản lượng quốc nội. Bất chấp hiến pháp chủ hộ của Nhật Bản và ngay cả ở mức 1%, Nhật Bản đã được xếp hạng là một trong những nước có chi tiêu quân sự cao nhất thế giới. Nhật Bản đang tăng cường phòng thủ chống tên lửa đạn đạo từ Bắc Triều Tiên với hai khẩu đội phòng thủ tên lửa đặt trên mặt đất, có tên là Aegis Ashore của hãng Lockheed Martin. Tokyo cũng muốn xây dựng một quân đội được trang bị với máy bay chiến đấu hiện đại, tên lửa tầm xa và máy bay không người lái, cũng như tàu và máy bay để vận chuyển binh lính tới hiện trường dọc theo một quần đảo trải dài tới gần Đài Loan. Trong năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 2019, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ vận động để tăng chi tiêu quốc phòng 2,1% lên tới 5,3 nghìn tỷ yên, tương đương với 46,54 tỷ đô la. Đây sẽ là năm thứ bảy liên tiếp Nhật tăng chi tiêu quốc phòng. Kế hoạch chi tiêu này đã thu hút các nhà thầu quốc phòng nước ngoài tới dự triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế trong tuần này ở Tokyo. Các nhà thầu Mỹ được hưởng lợi nhiều nhất từ kế hoạch chi tiêu của Nhật Bản về việc mua thiết bị quân sự Mỹ, giúp Nhật Bản xoa dịu những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump về mức thặng dư thương mại của Nhật. Ông Trump đã từng đe dọa sẽ tăng thuế quan đánh trên xe hơi Nhật. Doanh số bán vũ khí cho các chính phủ nước ngoài của Hoa Kỳ tăng 13% lên 192,3 tỷ đô la trong năm kết thúc vào ngày 30 tháng 9 2018. Bộ Ngoại giao cho biết trong tháng này, Nhật Bản và Hoa Kỳ gắn kết với nhau dựa trên một hiệp ước an ninh song phương. Theo đó, Hoa Kỳ có nghĩa vụ phải bảo vệ nước Nhật và hiện Nhật Bản là một trong những thị trường lớn nhất và có lợi nhất đối với Hoa Kỳ. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên Đài VOA về nghĩa cử đẹp mùa Giáng sinh.
Trường tiểu học John Lee Lake là nơi mà cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington đã quyên góp và trao tặng những phần quà Giáng sinh sớm cho con em các gia đình bị hỏa hoạn tại tiểu bang Maryland. Hơn 20 phần quà từ tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, chủ yếu là quần áo và khăn ấm, đã được trao tận tay cho đại diện nhà trường để chuyển tới các em học sinh kém may mắn. Ông Long Hoàng, Silver Spring, Maryland nói:
"Một số học sinh và gia đình bị cháy nhà đã mất ngay nhân dịp mà Thanksgiving. Để tạ ơn và Giáng sinh này, chúng tôi một số thành viên của nhà Việt Nam và cộng đồng Việt Nam ở vùng Washington cũng nghe đó và cũng muốn chia sẻ cái nỗi mất mát của họ. Để anh em bạn bè cũng góp mỗi người một ít một bàn tay để mà có một số quà nho nhỏ cho đến những gia đình và các em mấy cháu nhỏ và học sinh tại trường này và một số trường khác nữa."
Chị Vân Hoàng, Silver Spring, Maryland cho biết:
"Đây là cũng một cái món quà để cho các cháu nhận được, có thể là sẽ rất là vui khi mà đúng vào cái dịp này, dịp lễ này để tạ ơn và Noel."
Vụ hỏa hoạn vừa qua ở khu vực gần trường tiểu học John Lee Lake trong dịp lễ tạ ơn đã khiến nhiều gia đình mất chỗ ở. Điều đó cũng có nghĩa là những gia đình này sẽ không được đón một lễ Giáng sinh đầm ấm trong ngôi nhà của mình. Và những hỗ trợ cũng như sự đồng cảm từ mọi người là rất đáng quý đối với họ vào thời điểm này. Ông Võ Thành Long, Silver Spring, Maryland nói:
"Họ không có nhà để ở và họ phải ở trong cái nơi tạm trú. Thì chúng tôi liền phối hợp với nhau là vận động các anh em và bạn bè trong gia đình quyên góp được một số tiền nhỏ để mà mua số quà để mà gửi tặng cho họ, để trước hết là chia sẻ và an ủi họ trong những ngày qua mà họ không có được những cái ngày lễ tạ ơn."
Cháu Vivian Hoàng, Silver Spring, Maryland cho biết:
"Tôi nghĩ việc chia sẻ với mọi người là một điều rất đáng quý, đặc biệt là chia sẻ những gì mà mình có trong khi người khác lại không có được may mắn ấy."
Ngoài trường tiểu học John Lee Lake, nơi có nhiều học sinh bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn nhất, thì cộng đồng người Việt cũng đã tới trao tặng quà cho trường trung học trong khu vực, nơi cũng có các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn vừa qua.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Đỗ Văn Hội mỗi buổi tối thứ năm.
Chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả của đài VOA.
Dạ, chào bác sĩ Hội, cảm ơn ông trở lại với chương trình y học trực tiếp, tức là trong chương trình này chúng ta vừa trao đổi về một cái chủ đề cụ thể theo từng tuần và cũng vừa nhận những bình luận, những thắc mắc, những câu hỏi của quý khán thính giả đang nghe đài. Chương trình ngày hôm nay mình nói về chứng chuột rút mà có người còn gọi là giọt bẻ theo tiếng dân gian đó thưa bác sĩ. Đây là một cái triệu chứng rất là quen thuộc mà không phải là ai cũng hiểu cái nguyên nhân của nó, cái nguyên lý điều trị như thế nào và có nguy hiểm gì không. Trước tiên, xin hỏi bác sĩ giới chuyên môn định nghĩa như thế nào là chuột rút ạ?
Chuột rút còn kêu là vọt bẻ, là tiếng Việt Nam đó. Nhưng mà cái danh từ của tiếng Anh đó, nó là muscle cramp. Muscle cramp.
Vâng.
Cramp là co thắt lại đó. Tiếng khoa học đó, còn spasm, muscle spasm. Thì đó là trường hợp những cái bắp thịt của chúng ta đó, bắp thịt nó co rút lại, nó co lại một cách đột ngột và nó làm cho rất là đau. Đó, và chúng ta đang làm gì thì chúng ta phải ngưng ngay lập tức và chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Cho đó đó, hoặc là chúng ta đang ngủ đó cũng bị thức giấc rồi. Và nhất là khi có những trường hợp mà chúng ta đang làm gì nguy hiểm đó mà bị lát thì chúng ta sẽ nói bị chuột rút đó, rất là nguy hiểm. Do đó đó thì chúng ta tiếng Anh ấy, nó có một cái danh từ nó kêu mà ở cái bắp chuối đó nó co cứng lên, người ta gọi là Charlie Horse, tức là ngựa giống như là khúc gỗ gì vậy đó, ngựa gỗ đại khái nó làm cứng lên như vậy thì người ta gọi là Charlie Horse. Có nhiều người Mỹ người ta nói nếu chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu là cái gì. Thí dụ tôi hồi đi khám bệnh đó, cái người Mỹ nói tôi bị Charlie Horse, nhưng mà mình vừa mới nghe thì mình không hiểu, nhưng mà thực sự đó là cái chứng chuột rút đó, ở cái bắp chân.
Thưa bác sĩ, những ai, những người nào dễ bị chuột rút nhất?
Nói đến những ai dễ bị chuột rút nhất thì nó gần như là đi đến cái nguyên nhân, nhưng mà thôi chúng ta chỉ nói những cái giới nào mà dễ bị. Là thường thường đó là người lớn tuổi. Người lớn tuổi, bởi vì khi cái bắp thịt của chúng ta đó nó giảm đi, cái lượng bắp thịt đó nó giảm đi. Do đó thì khi chúng ta làm gì đó nó cũng dễ bị căng thẳng cái bắp thịt cho nó làm chuột rút. Thứ hai là cái người các cái phụ nữ thai phụ đó, những người phụ nữ có bầu đó, những cái người mà thể thao đó, mà chạy đường trường hoặc là thể thao mà đường dài đó thì cũng có thể bị. Và có những cái trường hợp mà chúng ta thiếu dinh dưỡng đó cũng có thể bị. Do đó nói chung thì ai cũng có thể bị được cả, nhưng mà thường thường là ở những giới mà tôi vừa kể ra đó là bị nhiều hơn.
Cũng có những người già hay than bị chuột rút và những bà bầu cũng vậy. Dạ, có phải là họ là những cái đối tượng dễ bị cái chứng bệnh này không?
Đúng là những người đó là dễ bị, và những người tập thể thao đó đôi khi cũng bị, nếu mà không biết chuẩn bị. Nếu chúng ta biết chuẩn bị thì cũng sẽ tránh được những chuột rút. Lát chúng ta sẽ nói thêm.
Vì sao có cái chứng chuột rút vọt bẻ mà tiếng Anh như bác sĩ nói là nó bị co thắt cái cơ lại? Tại sao ạ?
Cái nguyên nhân mình nói về cái cơ chế đó là khi cái bắp thịt của chúng ta đó bình thường đó, nếu mà nó làm việc quá sức đó thì những cái mạch máu bên trong nó giảm đi. Rồi thứ hai là chúng ta mất nước nhiều quá. Và mất nước đó trong cơ thể, mất nước cho đó nó có thể làm chúng ta sinh ra có thể bị chuột rút dễ dàng. Và một số các bệnh cũng có thể bị chuột rút, như là bị bệnh về tiểu đường, những cái chứng bệnh về gan, tuyến giáp, hoặc là một số cái dây thần kinh nó bị chèn ép, nó có thể gây ra như vậy. Và những cái trường hợp khác là chúng ta thiếu tập thư giãn, ví dụ hàng ngày chúng ta thiếu tập thể thao làm cho giãn các cái cơ ra, cái bắp thịt ra đó, thì chúng ta có khuynh hướng dễ bị. Nó làm cho cái chuột rút á. Và cái tuần như nãy tôi nói là cái tuần hoàn bị suy giảm, máu không lưu thông không đủ trong cơ thể, ở trong các bắp thịt nó cũng thể gây ra như vậy, nhất là những người có đi thể thao vận động, và cái dây thần kinh bị đè nén như tôi nói ở trên, và thiếu một chỗ chất khoáng đó. Ví dụ chúng ta uống một số cái thuốc lợi tiểu đó, một số lợi tiểu nó đi ra tiểu nhiều quá, nó mất chất khoáng đấy, nó có thể làm cho chúng ta bị chuột rút. Cho nó rất là cẩn thận khi uống thuốc. Và một số các cái thuốc cái dược phẩm khác đó cũng có thể, ví dụ như là thuốc kêu là thuốc làm giảm chất mỡ đó, đôi khi nó cũng có thể làm chuột rút và là nó đau cái bắp thịt đó.
Câu hỏi của Hoa Phan: tôi thường bị chuột rút lắm, đang đi xe, ngồi, nằm, đứng đều bị hết. Xin cho biết như vậy là như thế nào?
Như tôi vừa nói đó, là nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Cái trường hợp nguyên nhân vừa rồi chúng tôi kể mà nói sơ qua lại đó, tức là chúng ta thiếu vận động các cái bắp thịt. Thứ hai là chúng ta ăn uống có thể là dinh dưỡng nó thiếu những cái chất, thiếu những cái chất mà khoáng đó. Và trong thức ăn của chúng ta, do đó đó, nếu mà trường hợp bị nhiều như vậy đó, chúng ta cần phải đi khám bác sĩ coi nó có bệnh hoạn gì không. Còn nếu lâu lâu mà chúng ta bị đó thì cái đó là chúng ta cũng không có phải là cái gì mà là quan trọng lắm.
Dạ thưa bác sĩ, Hưng Lê hỏi là cứ ngồi lâu hay bị tê chân là bệnh gì ạ? Tê chân nó khác chuột rút không ạ?
Cái tê chân nó khác chuột rút. Cái tê chân có nghĩa là có thể là nó hai nguyên nhân. Một là khi chúng ta ngồi lâu đó, cái tuần hoàn chúng ta, cái mấy cái mạch máu nó bị đè mà xuống không có được cái vùng chân, do đó nó cũng làm cho chúng ta rần rần như là kiến bò đó. Hai là chúng ta đè lên cái những cái gọi là dây thần kinh đó, dây thần kinh đi xuống dưới cái chân của chúng ta thì nó làm cho tê. Do đó khi mà chúng ta ngồi đó mà lên cái vật gì cứng quá đó cũng có thể dễ bị do đó người ta ngồi nệm là như vậy. Nhưng mà nó nệm ấy, nó không có đè lên dây thần kinh cũng như là đè lên các cái mạch máu đó. Do đó chúng ta cố gắng đừng có ngồi lên cái vật cứng quá, có thể làm, hoặc là ngồi mà chúng ta không có thay đổi cái vị trí đó cũng có thể làm tê chân. Do đó khi chúng ta đi xe đó, thỉnh thoảng chúng ta cũng co chân tới lui, hoặc là làm thế nào để có cái sự vận động nhúc nhích đó. Nếu ngồi yên một chỗ không thì chắc chắn là cũng sẽ bị tê chân.
Thanh Phạm hỏi là chuột rút có liên quan tới bệnh thần kinh tọa không ạ?
Một số những cái bệnh chuột rút đó là có thể gây ra do cái dây thần kinh ở trên xương sống nó bị chèn ép, rồi nó gây ra đôi khi có những cái chuột rút ở bên dưới. Người ta không biết là tại sao, nhưng mà đó nó có những... Do đó thần kinh tọa cũng là do cái dây thần kinh nó bị chèn ép ở trên xương sống, cột sống là L4, L5, L5 và S1. Thì như thế đó, cái nó chèn ép như vậy nó gây ra cái thần kinh tọa thì cũng có thể làm cho chúng ta chuột rút.
Văn Nam xin hỏi bác sĩ, cứ sáng và chiều bị nhức mỏi, cho biết nên uống thuốc gì?
Cái nhức mỏi nó có thể nhiều nguyên nhân là từ các khớp xương, hoặc là từ các cái dây gân, hoặc là bắp thịt. Do có thể chúng ta thì làm việc quá nhiều, không có được nghỉ ngơi, hoặc là không có giãn, hoặc là chúng ta không có đủ những cái chất sinh tố, chất bổ dưỡng, để làm cho khi mà chúng ta có những cái cử động gì đó thì nó làm cho chúng ta nó không có hồi phục ngay, và làm cho chúng ta bị mệt mỏi như vậy. Do đó là chúng ta phải tìm cái nguyên nhân, chứ cũng không thể nói được bởi vì lý do tại sao mà lại bị mệt mỏi như vậy.
Dạ vâng. Trở lại với chủ đề ngày hôm nay, chuột rút, mà nếu mà những người mà thường xuyên bị lắm, cái đó có phải là dấu hiệu báo cho biết trước là mình đang mắc một chứng bệnh nào không ạ?
Dạ đúng. Những cái điều mà chúng ta cần phải đi bác sĩ đó là khi chúng ta bị thường xuyên. Còn lâu lâu chúng ta bị thì cũng không đến nỗi lắm. Nhưng mà chúng ta bị thường xuyên thì phải đi bác sĩ để coi, thứ nhất là sẽ khám tổng quát, thứ hai là thử máu coi có thiếu chất gì không, thứ ba là coi con mình có những cái bệnh tật hay là không đó, thì cái đó là đề nghị thì phải tìm đến bác sĩ gia đình để mà khám xét.
Chỉ sự nguy hiểm, những cái biến chứng của nó như thế nào thưa bác sĩ, nếu không điều trị hoặc bỏ qua?
Khi chúng ta đang làm việc gì đó mà khi chúng ta bị chuột rút đó, thì chúng ta phải ngưng lại ngay lập tức và không làm được nữa. Tôi nói thí dụ như là chúng ta bơi, và khi bơi lội đó thì chúng ta phải dùng bắp thịt và tay chân. Thì khi bị chuột rút đó, thì tay chân của chúng ta nó bị cứng lại, đau đau lắm, không thể nhúc nhích được nữa. Thì như vậy là chúng ta không thể bơi được và có thể bị chết đuối. Đó là cái rất là nguy hiểm. Hoặc là chúng ta đang leo thang, leo lên trên cao hay leo một cái cây cao, một chuột rút đó, thì chúng ta không có giữ được, nắm giữ được hoặc là ôm chặt vào cái thang hoặc là cái cây đó, chúng ta có thể bị rớt đó, hoặc là ở những một nơi nguy hiểm nào đó, và chúng ta khi chuột rút là chúng ta không có cử động được nữa, và chúng ta phải tìm cách để làm thế nào cho nó bớt đau. Thì như vậy đó, là nếu ở trường hợp nguy hiểm thì rất là có thể là tai hại lắm đó.
Xe Võ hỏi bác sĩ là ngồi lâu và khi đứng lên bị chuột rút vài ngón chân, có gì nguy hiểm không?
Thì đó cũng là một cái yếu tố mà khi chúng ta ngồi lâu đó là cái oxygen hoặc là cái máu đó chúng ta nó không có lưu thông tốt ở trong cái vùng chân của chúng ta. Thì như vậy á, nó làm cho như nãy là cái nguyên nhân là vì lý do là máu lưu thông không có tốt ở trong cái vùng bắp thịt của chúng ta thì nó có gây ra chuột rút. Vì thế đó, khi chúng ta ngồi lâu thì chúng ta cũng có thể giơ chân, chúng ta nhúc nhích hoặc là chúng ta vận động. Như vậy nó cũng giúp cho giảm đi cái chuột rút. Hoặc là chúng ta đi máy bay chẳng hạn, thì ở trên máy bay người ta thường khuyên là chúng ta phải có một cái kêu là thể dục giãn cái cơ ra, nó stretching đó thì nó giúp cho cái mạch máu lưu thông tốt thì sẽ không có bị chuột rút.
Dạ, Diệp Nguyễn hỏi thăm có phải chuột rút là do thiếu vitamin D không?
Người ta nói có thể là một số vitamin nó cũng ảnh hưởng, nhưng mà cái chính là cái chất potassium, chất khoáng đó, yeah. Potassium, calcium magnesium, những cái đó nếu mà chúng ta thiếu nhiều cũng có thể dễ bị chuột rút.
Như vậy thì xin hỏi bác sĩ, khi mà mình bị chuột rút á, những cái phương cách xử trí như thế nào, thí dụ như là trong lúc bơi lội đi, hoặc là trong lúc nằm ngủ đi, mình nên xử trí như thế nào ạ?
Đó, cái điều đó là chúng ta cần phải nắm vững, bởi vì đôi khi là chúng ta có cái khuynh hướng thế này, khi chúng ta bị chuột rút á, thì chúng ta lại cố gắng chúng ta để nó mềm ra, nhưng mà thực sự cái đó là sai. Ta làm như vậy thì là cái chuột rút nó càng kéo dài. Thì bây giờ nó có hai loại, một cái loại mà bắp chân đó, bắp chuối đó, kêu là bắp chuối đó, tức là phía sau đó, thì chúng ta phải giữ cái chân duỗi ra và giữ cho thật vững. Nếu khi ta đang đứng đó, thì chúng ta đứng qua cái chân mà đang bị chuột rút, rồi chúng ta lấy tay xoa nhẹ nhẹ vào cái vấn đề chỗ bị chuột rút đó, nghĩa là chúng ta đứng lên cái chân mà bị chuột rút, chứ không phải là chúng ta để thả lỏng nó ra đó thì là càng đau hơn. Rồi, cái đó là cái thứ nhất. Còn nếu trường hợp mà bị ở bắp đùi đó, tức là phía trước đó, thì chúng ta cũng đứng lên, chúng ta cho đứng dậy, thì chúng ta cầm đó, chúng ta nắm cái chân cổ, chúng ta kéo ra phía đằng sau để cho nó chạm với lại cái mông của chúng ta và giữ vững như vậy đó. Đó thì là có thể là giải quyết được. Nghĩa là nói chung đó, thì tùy theo cái vị trí mà chúng ta đang ngồi hay đang nằm đó. Còn nếu khi mà chúng ta đang ngồi đó, thì chúng ta có thể là duỗi cái chân thẳng ra, hơi đầu gối hơi co một chút xíu. Hay là ban đêm chúng ta ngủ đó, thì ta duỗi cái chân ra, đầu gối hơi co một chút xíu, rồi chúng ta xoa nhẹ nhẹ đó, thì một chút xíu là đương nhiên là nó đau đó, nhưng mà chúng ta ráng một chút xíu thì nó hết đau. Còn nếu không đó, chúng ta cứ để nó nhũn ra thì nó lại càng kéo dài nữa.
Phùng Trần hỏi là khi ngủ thỉnh thoảng hay duỗi chân và hay bị chuột rút rất là đau, khám bác sĩ nói là bị giãn tĩnh mạch, như vậy có đúng không? Có nên cứ duỗi chân hay không?
Không, cái vấn đề mà khi mình duỗi ra đó, mà mình duỗi ra giống như thường thường mình có khuynh hướng mình duỗi, mình vươn ra đó, vươn quá mức đi, thì nó giống như nó làm cho nó căng thẳng cái bắp thịt, thì đó thì nó có thể làm cho máu nó chảy không được, rồi nó cái tĩnh mạch nó máu nó không có lưu thông được, thì nó gây ra cái chuột rút đó. Do đó đôi khi chúng ta nằm đêm ngủ đó, nên có cái gì gác lên cái chỗ mà phía sau đầu gối đó, nó cái chân nó cong lên một chút xíu, nó gấp một chút đó, thì nó đỡ hơn là nằm thẳng như vậy đó. Bắp thịt lúc nào của chúng ta cũng bị căng, và đã căng như thế đó thì có thể gây chuột rút. Cái đó thì ai cũng có thể bị như vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi kế tiếp là cho hỏi hơi ngoài lề một chút xíu, nhưng mà cũng liên quan tới khớp xương, là các khớp xương cổ bàn chân khi xoay cứ kêu hoài, hay đứng lên ngồi xuống cứ kêu, có phải là do thiếu canxi hay không? Để không bị kêu nữa thì phải uống thuốc bổ sung như thế nào?
Các khớp xương đó, các khớp xương đó là nếu mà bị cái khớp xương mà bị nó kêu rộp rộp như thế đó, thì có thể là bị khô và nó có triệu chứng của nó có thể đi tới cái bệnh gọi là bệnh viêm khớp. Do đó thì chúng ta cũng phải cẩn thận, vì khi như vậy thì chúng ta cần phải thể thao thể dục, làm cho cái khớp xương của chúng ta nó mềm ra, nó được chứ không thường thường có nhiều người không có chịu tập thể thao đó thì khớp xương nó bị cứng lại.
Câu hỏi khác liên quan là bị đau vai gáy, vận động cứ kêu, đi khám bác sĩ xương khớp nói là không sao, đó là bệnh gì ạ?
Đôi khi cái vai của chúng ta nó có hơi khô một chút xíu hoặc là nó cứng, thì chúng ta đó đau chúng ta chỉ là vận động một chút xíu là nó hết thôi. Chứ không, còn nếu mà chứ không phải là bệnh gì cả, nếu bác sĩ nói rằng là không bị viêm khớp gì cả đó, thì chúng ta cũng không cần phải điều trị gì cả, chỉ cần tôi nghĩ là cần tập thể thao, thể dục thể thao.
Nói về chuột rút thì nãy bác sĩ cũng có hướng dẫn một vài cái phương pháp để xử trí, nhưng mà có phương pháp nào chống để khỏi bị chuột rút không thưa bác sĩ?
Đó, cái vấn đề đó chúng ta phải đề phòng. Đề phòng có nghĩa là chúng ta tránh những cái nguyên nhân mà gây ra chuột rút. Những cái nguyên nhân mà tôi đã nói ở trên đó, tôi xin nhắc lại là thứ nhất đó, là chúng ta là cái máu lưu thông đó ở trong cái bắp thịt đó là nó kém. Cái thứ hai đó là chúng ta thiếu những cái chất khoáng, ví dụ như là potassium, những chất calcium, magnesium, do đó thì chúng ta cũng nên cần uống mấy cái chất đó để làm chúng ta với lại ăn uống. Vâng, chúng ta ăn uống cho nó đầy đủ về dinh dưỡng. Với thứ hai, chúng ta cần phải tập luyện. Tập luyện thường xuyên, tập luyện có nghĩa là gì? Chúng ta cứ hàng ngày là chúng ta buổi sáng á, chúng ta phải tập giãn cái cơ thể ra, giãn cái bắp thịt ra. Và cái đó thì cũng khó mà nói nếu không có hình. Đúng không ạ? Đó. Rồi thể thao thường xuyên thì nó cũng giúp cho. Và nghĩa là nói chung tất cả những cái nguyên nhân gì đó mà gây ra thì chúng ta tránh nó đi. Nhất là những người phụ nữ đó mà có bầu á, là chúng ta cũng cần phải đi khám bác sĩ và uống những cái sinh tố để làm thế nào cho nó đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thì đó thì chúng ta cũng cần biết cái nguyên nhân để mà còn nếu trường hợp đó và nó lâu dài đó, nó bị lâu đó, thì chúng ta phải đến bác sĩ để xem coi có như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Quý vị và các bạn có những thắc mắc nào liên quan tới chuột rút thì tiếp tục hỏi thăm bác sĩ nhé. Lúc này Trà My xin dành thời gian để trả lời những câu hỏi khác không liên quan nhưng mà cũng về sức khỏe. Nguyễn Văn Trung hỏi thăm viêm mũi dị ứng có chữa được không ạ?
Thì ta kêu là viêm mũi dị ứng ấy, thì tức là ta dị ứng về những cái loại gì đó, có thể là thời tiết, có thể là bụi bặm, thể là mùi này mùi kia thì nó làm cho dị ứng. Thì khi dị ứng như vậy thì chúng ta uống những cái chất kêu là chống dị ứng, antihistamine, để chống cái dị ứng đó, hoặc là tránh những cái chất đó. Nhất là những cái mùa mà chúng ta làm mùa xuân á, thì có những cái có những cái cây cối nó đâm chồi nảy lọc ra thì có những cái bụi phấn đó. Cái bụi phấn đó khi chúng ta hít vào nó có thể làm cho chúng ta bị allergy đó. Thì chúng ta là cái nguyên tắc là tránh những cái chất mà có thể gây chúng ta dị ứng. Và thứ hai đó thì chúng ta uống những chất chống dị ứng. Và tôi cũng đề nghị là thế này, là nên rửa lỗ mũi mình bằng cái nước mũi bán ở ngoài thị trường, nó kêu là nước rửa mũi là nasal, tức là cái lỗ mũi đó, solution. Cái loại đó là chúng ta xịt vào cho rửa thường xuyên thì nó đỡ lắm. Còn nếu trường hợp quá nhiều thì phải đi khám bác sĩ và có thể cho những cái thuốc đặc biệt.
Câu hỏi tiếp theo của những người nghiện rượu đó hay uống rượu đó thì có cái chất gì hay thuốc gì uống để cho khi mà mình uống rượu mình không phải say xỉn không ạ?
Cái đó là những cái từ xưa đến giờ là nhiều người cũng hay bảo ơi bây giờ mình đi nhậu này kia thì mày uống cái đó để cho nó ít say.
Nhà rượu.
Thì cũng, dạ, vâng. nhà rượu đó. Thì thường thường chúng ta cái đó thì cũng không có nói rõ lắm, nhưng mà tuy nhiên thì lúc trước đây đó thì cũng hay là mình uống aspirin chẳng hạn đó, thì cũng có thể tạm, nhưng mà cũng không nên, bởi vì dù sao đó là ở trong cái lượng rượu mà trong máu của chúng ta đó vẫn còn nằm đó, nếu mà bị cảnh sát hay là gì người ta thử đó thì vẫn còn. Chỉ có cái mùi đó, ngay cái mùi đó mình thở, thường thường nó thở theo cái hơi rượu á, nó có thể ra cái mùi cái hơi thở của chúng ta. Do đó mà cảnh sát người ta dùng cái thổi đó để người ta tìm cái lượng rượu như thế nào ở trong cơ thể chúng ta. Hay hơn hết chúng ta đừng uống rượu nhiều quá, uống điều độ thôi.
Hân Kim hỏi là viêm xoang dị ứng uống thuốc gì thưa bác sĩ?
Đã kêu là viêm xoang đó mình phải hiểu, nó kêu là sinusitis, tức là đã là bị viêm, tức là nó một đó là có thể là bị nhiễm trùng, hai là nó là inflammation. Thì nếu mà bị dị ứng thì như lúc nãy tôi đã nói là mình uống thuốc chống dị ứng và tránh những cái gì gây ra dị ứng. Còn nếu đã xoang đó, cái là viêm xoang rồi đó, là có nghĩa là bị infection, tức là bị nhiễm trùng, thì cần phải đến bác sĩ để cho thuốc trụ sinh coi khám bệnh như nào. Nếu chúng ta ấn ở ngay ở bên mũi mà thấy nó đau nhất đó, đó là một cái viêm xoang mà là infection, do đó chúng ta cẩn thận. Khi có cái đó phải đi khám bác sĩ để điều trị.
Thảnh thơi hỏi thăm bác sĩ là cổ tay trái mặt úp lâu lâu nổi lên một cục như đầu ngón tay, hơi đau khi nhấn mạnh. Có phải là túi dịch hay không? Có nghiêm trọng hay ảnh hưởng nhiều? Và vận động cổ tay?
Cái đó thì tôi không có rõ được, là phải nhìn mới biết được, với lại mình phải rờ đến. Thì nó có thể là do cái gân, do cái tendon đó, nó có thể sưng lên, cũng có thể bị. Thứ hai là đúng là do có những túi dịch, nó cũng nổi lên. Cyst, nó là cyst. Thứ ba là có thể là cái xương nó lòi ra đó. Nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Do đó thì chúng ta cũng cần phải có bác sĩ khám để mà cho biết cái nguyên nhân là gì. Thì nhưng mà lúc đầu thì chúng ta cũng có thể lấy tay chúng ta trà để mà cái là rub đó, cho trà đi coi như nào có thể nó bớt. Hoặc là chúng ta những uống nếu đau nhất thì chúng ta uống Advil, Tylenol, những cái chất mà ibuprofen là những cái chống viêm đó để coi như thế nào. Và nếu mà không khỏi thì chúng ta phải đi khám bác sĩ.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo, thưa bác sĩ, Đức Phạm hỏi là hay bị viêm họng, trong họng có cái mụn màu trắng, nuốt nước bọt đau. Nguyên nhân sao có mụn màu trắng và có nguy hiểm hay không? Cách chữa trị như thế nào?
Cái đó chúng ta đau ở trong cái họng là cũng rất là dễ. Bởi vì cái họng của chúng ta đó là chúng ta ăn uống hoặc chúng ta thở vào có những cái chất vi trùng hoặc là vi khuẩn và nó bám vô trong cái hạch đó, cái hạch kêu là tân sầu đó. Nó bám vào trong đó rồi nó có thể làm kéo màng. Và đôi khi có thể là do cái nấm, do đó có nhiều nguyên nhân lắm. Thì khi mà có cái mụn như vậy thì nên đi khám bác sĩ, người ta coi, người ta thử có nó là cái loại gì rồi để cho thuốc để uống. Tuy nhiên thì trong lúc chờ đợi chúng ta có thể dùng cái nước kêu là nước sùi bọt đó, là peroxide mà ta thường hay dùng để mà rửa các vết thương á. Chúng ta lấy nửa cái đó pha với là nửa nước cái nước ấm đó, rồi chúng ta ngửa cổ lên, chúng ta khạc khọc đó, thì như vậy nó sẽ làm cho ít nhất thì có thể nó giết được một số vi trùng. Hoặc là chúng ta ăn những cái trái cây, trái cam, quýt thì kia vì nó có chất axit, nó cũng có thể giúp. Đó là những cái khởi đầu thôi, còn nếu nó có tiếp tục thì nên đi khám bác sĩ.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo, Diệp Nguyễn, làm việc phải ngồi nhiều hay bị đau từ thắt lưng xuống mông tới đùi sau, có phải là thần kinh tọa hay không, khắc phục như thế nào?
Khi mà chúng ta ngồi đó, ngồi lâu đó mà chúng ta ngồi ở cái thế nó không có đúng, ví dụ như là bây giờ mình ngồi mình cong lưng nhiều quá, mình không có cử động đó, thì nó sẽ làm cho các bắp thịt nó co lại, nó thắt lại, nó làm cho chúng ta đau. Và nó có thể để chứ còn cái thần kinh tọa là phải có một cái gì nó chèn ép cái dây thần kinh, tức là các cái đốt sống á, nó bị thương tổn thương là do té hoặc là do khiêng nặng gì. Chứ còn nếu chúng ta ngồi là chúng ta ngồi thế không có đúng đó, thì nó cái lưng hơi cong thì nó sẽ làm cho bắp thịt nó bị mỏi là bị đau. Thì do đó chúng ta cũng lâu lâu phải đứng lên, ngồi thẳng cái tư thế đứng và đứng cái lưng lên, và thứ hai chúng ta lâu lâu cũng phải co chân lên co chân xuống để mà cho nó máu lưu thông cũng như là để cho nó giãn các cái cơ. Chúng ta cũng làm cái kêu là stretching, tức là tập cái thể thao giãn. Chúng ta chỉ cần nghiêng qua một bên, nghiêng lưng tới lui và nghiêng cái thắt lưng nó qua bên phải bên trái, và chúng ta vặn cái xương sống đó. Đó, tập vặn như vậy đó, nó sẽ đỡ như rất là nhiều.
Khoa Đức Đăng Nguyễn, mỗi lần nắm tay lại thì ngón giữa rất là đau, như vậy phải làm sao thưa bác sĩ?
Mỗi lần nắm tay lại mà ngón giữa thì đau thì nó có thể hoặc là bị tổn thương cái ngón tay đó, và hoặc là bị cái viêm các cái khớp của cái ngón tay đó, hoặc là bị chèn ép cái gì đó. Do đó cái điều này đó là chúng ta thử tập co tới co lui, tập để là giãn tới giãn lui trong vài ngày, và uống những cái thuốc kêu là thuốc chống viêm giảm đau, thì nếu mà không hết thì phải đi bác sĩ.
Dạ vâng. Trở lại với lại chứng chuột rút, chủ đề ngày hôm nay đó bác sĩ, những cái người mẹ mang thai mà họ thường xuyên bị chuột rút á, thì họ lo ngại là không biết trong người họ đang thiếu cái chất gì khiến cho bị chuột rút và bị nhiều như vậy, thì có ảnh hưởng gì tới thai nhi hay không? Dạ, hoặc là phương pháp nào trong lúc ví dụ như đang ngủ mà bị chuột rút quá đau thì cần phải làm sao? Dạ, xin bác sĩ những lời khuyên đặc biệt dành cho những thai phụ ạ.
Thì những thai phụ đó thì tôi đề nghị là nên chúng ta đi khám thường xuyên. Những bác sĩ chuyên về phụ khoa đó thì người ta sẽ cho những uống thuốc đa sinh tố, mà đặc biệt là cho dành cho cái người phụ nữ có thai. Thứ hai là phải ăn uống đầy đủ, có những chất, ví dụ như uống sữa có chất calcium bình thường thôi, chứ không có phải là có gì đặc biệt, nhưng mà chúng ta cần phải ăn uống nó cũng. Và thứ ba đó là trường hợp mà nửa đêm đó, mà bị vọt bẻ thì như hôm nãy tôi ở trên thì chúng ta cũng để mà giải quyết giống như những điều gì chúng tôi đã nói ở trên. Vâng, còn đương nhiên là nếu vọt bẻ nhiều quá thế thì nó cũng làm cho mình đôi khi mất ngủ hoặc là khó chịu nhiều thứ lắm. Tuy nhiên thì nghĩa là nói chung là phải đi đến khám bác sĩ thường xuyên khi chúng ta có bầu.
Dạ vâng, nhưng mà tuy nhiên cái chứng chuột rút này có ảnh hưởng gì tới thai nhi hay không ạ? Hay là chỉ là gây khó chịu cho thai phụ thôi?
Cái này nếu mà nó rút ở bên dưới chân thôi, thì cái đó là chỉ bắp thịt ở cái chỗ địa, nó kêu là ở cái local thôi. chứ nó không có kéo dài. Còn những cái người mà kêu là chuột, nó kêu là thắt mà toàn diện á, nó đi cái tính cách là kinh phong rồi, cái đó là nguy hiểm lắm. Dạ. Thì cho toàn cơ thể mà cho cả thai nhi.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Lộc. Thưa bác sĩ, tôi lớn tuổi đứng lên ngồi xuống khớp kêu rắc rắc, uống thuốc gì thưa bác sĩ?
Khớp xương rắc rắc thì chắc là có, đó là cái triệu chứng của có thể là một cái hình thức arthritis. Khi lớn tuổi đó thì các khớp xương mình cũng bị khô. Và do đó thì chúng ta cũng thứ nhất là tập thể thao, dinh dưỡng bình thường rất là tốt, và các uống các sinh tố, ăn uống cái trái cây, tức là những trái cây đó, trái cây màu đen, màu vàng, hoặc là vâng, tất cả nếu nói chung các cái trái cây nó cũng giúp cho mình rất nhiều. Và nói chung đó, đừng để thiếu những cái chất khoáng. Và chúng ta trường hợp mà nếu nó có đau nhất đó thì chúng ta có thể uống những cái chất mà chống viêm, thí dụ như là ibuprofen hoặc là Tylenol thì cũng chỉ chống đau thôi, còn cái chống viêm là ibuprofen. Vâng, đó thì dĩ nhiên là có bác sĩ chuyên môn đó thì người ta sẽ hướng dẫn đầy đủ hơn.
Khắc Quang Phùng, tôi hay bị đau gót chân, có phải thiếu ngủ gây ra đau gót chân hay không?
Cái gót chân á là nơi nó mình đi đó, là mình tất cả cơ thể của chúng ta đó nó đứng lên, nó dựa lên trên cái gót chân, do đó có thể nó gây tổn thương đó, thì hoặc là các cái dây kêu là nó cái tendon, hoặc là có cái khớp xương, nó có một cái xương ở cái vùng gót chân đó thì chúng ta cần biết coi nguyên nhân là sao. Đó, nguyên nhân là sao. Chứ chúng cái đó là phải có đi khám thì mới được. Còn nếu bình thường đó thì chúng ta xoa bóp trước, rồi chúng ta uống những cái chất bổ dưỡng này kia bình thường đó, ăn trái cây như nãy tôi nói. Còn nếu mà còn tiếp tục đó thì đi khám bác sĩ. Mà thường thường đó là do cái những sợi gân đó, sợi dây gân nó tendon ở cái vùng đó, hoặc là cái xương ở gót chân đó. Thì cái này nhưng mà cần phải có bác sĩ để mà khám người ta biết như thế nào.
Dạ vâng, Đạt Minh Trương, năm nay con 24 tuổi mà hay đau lưng và vùng thắt lưng, đó là bệnh gì? Có thói quen nào để tốt cho lưng không?
Dĩ nhiên là cái đau thắt lưng thì nó nhiều thứ lắm. Cái nguyên nhân nó đau thắt lưng là có thể do cái cột sống của chúng ta, có thể là chúng ta làm việc nhiều quá, khiêng vác nhiều quá, là chúng ta tư thế không có thẳng, không có đúng, hoặc là đôi khi nó có những cái bệnh ở trong ruột, ở trong bụng của chúng ta đó, phía trước cũng có. Do đó cái này nó rất là tổng quát, do đó chúng ta cần phải coi quan trọng là nguyên nhân là cái gì.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Hết thời gian rồi quý vị và các bạn. Có những câu hỏi đến sau không kịp được trả lời đó, xin vui lòng trở lại với chương trình mỗi buổi tối thứ năm, chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA trên trang Facebook là VOA tiếng Việt. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình đến phút cuối, và cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại bác sĩ vào thứ năm tuần tới.
Vâng, chào tất cả quý vị và chào cô Trà Vi.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.